Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình truyền thanh thành phố Thái Nguyên. Chương trình chiều nay thứ hai, ngày 10 tháng 8 có những nội dung chính sau đây.
Đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc gắn biển tất cả 18 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025.
Với việc các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các chỉ đạo, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thời gian qua, chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng.
Làm chè bằng cả cái tâm và với một cái tầm của thời đại mới, những người nông dân đang dần trở thành những người làm kinh tế giỏi khi luôn luôn chủ động hội nhập kinh tế thị trường, không để mình bị tụt hậu so với thời đại. Đây được coi là kim chỉ nam cho hợp tác xã Hương Việt thực hiện trong thời gian tới. Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới trong chương trình sẽ đề cập rõ hơn về vấn đề này. Sau đây là nội dung chi tiết.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc thành phố Thái Nguyên tăng cường đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18 và Đại hội đại biểu tỉnh Thái Nguyên lần thứ 20, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
Sáng ngày 10 tháng 8, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên tổ chức lễ gắn biển 3 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Dự buổi lễ có các đồng chí Đoàn Thị Hảo, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Phan Mạnh Cường, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Nguyễn Thanh Bình, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, lãnh đạo Ủy ban nhân dân, lãnh đạo các phòng ban đơn vị của thành phố. Ba công trình được gắn biển bao gồm: công trình xây dựng trụ sở cơ quan Thành ủy Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 40 tỷ đồng với quy mô 5 tầng nổi và 1 tầng hầm; công trình nhà làm việc và bộ phận tiếp nhận trả kết quả thủ tục hành chính, trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên có tổng mức đầu tư trên 54,7 tỷ đồng với quy mô 6 tầng nổi và 1 tầng hầm; công trình cầu Bến Tượng đầu tư theo dự án chương trình đô thị miền núi phía Bắc thành phố Thái Nguyên, vốn vay của Ngân hàng Thế giới với tổng mức đầu tư 428 tỷ đồng, có tổng chiều dài trên 766 mét và là cây cầu lớn nhất trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên hiện nay. Như vậy, đến thời điểm này, thành phố Thái Nguyên đã hoàn thành việc gắn biển 18 trên 18 công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây đều là những công trình có ý nghĩa thiết thực đối với sự phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đồng thời tạo điểm nhấn về mỹ quan đô thị ngày càng khang trang, hiện đại của thành phố Thái Nguyên.
Chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18, nhiệm kỳ 2020-2025, sáng ngày 9 tháng 8, Ủy ban nhân dân thành phố đã thành lập 8 đoàn kiểm tra việc thực hiện tổ chức ra quân vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị và công tác tuyên truyền phục vụ đại hội tại 32 phường xã trên địa bàn. Qua kiểm tra cho thấy, thực hiện kế hoạch của thành phố, 32 phường xã trên địa bàn đã cơ bản triển khai thực hiện tốt công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường. Huy động được sự tham gia tích cực của cộng đồng dân cư, các cơ quan đơn vị trường học doanh nghiệp có trụ sở đóng trên địa bàn thành phố cùng tham gia quét dọn, thu gom rác thải tại tất cả các đường làng, ngõ phố, vỉa hè, lề đường, khu vực công cộng, khuôn viên và khu vực quanh trụ sở các cơ quan đơn vị. Tập trung xử lý triệt để các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, rà soát giải tỏa các điểm kinh doanh dịch vụ lấn chiếm lòng đường vỉa hè. Cùng với đó, các địa phương đã triển khai tốt công tác tuyên truyền trực quan, hướng dẫn các cơ quan đơn vị và các hộ gia đình trên địa bàn thực hiện treo cờ Tổ quốc theo đúng kế hoạch của thành phố, góp phần tạo khí thế phấn khởi, vui tươi chào đón Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên lần thứ 18. Bên cạnh những kết quả đạt được, các đoàn kiểm tra cũng đã nhắc nhở, chỉ rõ một số hạn chế tồn tại trong công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và đề nghị cấp ủy chính quyền các địa phương cần tiếp tục chỉ đạo, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực này, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường, trật tự mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, góp phần giúp cho thành phố Thái Nguyên ngày càng sáng, xanh, sạch đẹp.
Chiều ngày 8 tháng 8, Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Gia Sàng phối hợp với Tổ dân phố 13 phường Gia Sàng tổ chức khánh thành khu tập thể dục ngoài trời. Đây là công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Thái Nguyên và Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Khu tập thể dục ngoài trời được xây dựng từ tháng 6 trên diện tích 100m2, nằm trong khuôn viên nhà văn hóa cổ tổ 13, gồm 13 thiết bị tập thể dục phù hợp với mọi lứa tuổi, giúp người tập vận động các nhóm cơ như cơ tay, cơ chân, cơ lưng, vân vân. Tổng kinh phí xây dựng công trình 85 triệu đồng, trong đó doanh nghiệp Cường Lan hỗ trợ 50 triệu đồng, Đoàn Thanh niên phường và doanh nghiệp Thái Hưng hỗ trợ 8 triệu đồng, đảng viên sinh hoạt tại chi bộ tổ hỗ trợ 27 triệu đồng. Khu vui chơi được đưa vào sử dụng, hỗ trợ người dân có thêm điều kiện rèn luyện sức khỏe, thể chất, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần, đồng thời góp phần phát triển phong trào thể dục thể thao tại địa phương.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của chiến dịch thanh niên tình nguyện hè 2020, vừa qua Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên phường Túc Xuyên đã tổ chức thăm và tặng quà cho 3 em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Tại các nơi đến thăm, đoàn đã thăm hỏi động viên và trao tặng 3 suất quà gồm nhu yếu phẩm, đồ dùng học tập trị giá 400.000 đồng một suất cho 3 em thiếu nhi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là hoạt động thể hiện sự quan tâm và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ phường Túc Xuyên đối với các em thiếu nhi nói riêng và cộng đồng nói chung. Thông qua hoạt động này góp phần tạo động lực cho các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tinh thần lạc quan, vui tươi để từ đó phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện và trở thành người có ích cho xã hội.
Thành phố Thái Nguyên chung sức phòng chống dịch COVID-19.
Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên vừa có văn bản yêu cầu các phòng ban, đơn vị thuộc thành phố, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội và Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn theo chức năng nhiệm vụ tập trung thực hiện chặt chẽ, kiên quyết các biện pháp phòng chống dịch, đề cao trách nhiệm, tuyệt đối không lơ là chủ quan. Đồng thời tiếp tục duy trì chủ động và tích cực thúc đẩy phát triển các hoạt động kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh kinh tế. Yêu cầu mọi người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tập trung đông người không cần thiết. Tuyên truyền vận động người dân thực hiện khai báo y tế với cơ sở y tế tại nơi cư trú, khai báo y tế điện tử, tích cực cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan, tăng cường rà soát, kiểm tra việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch, xử lý nghiêm các tổ chức, đơn vị, cá nhân lơ là, vi phạm quy định về phòng chống dịch như không chấp hành cách ly, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, v.v. Xử lý nghiêm các trường hợp mua bán khẩu trang, vật tư, trang thiết bị y tế giả, chất lượng kém, đầu cơ tăng giá. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Thái Nguyên giao phòng y tế, trung tâm y tế thành phố nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống dịch bệnh. Giao phòng kinh tế thành phố chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án bảo đảm dự trữ các loại hàng hóa, lương thực, thực phẩm cần thiết. Giao Ủy ban nhân dân các phường xã tiếp tục khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng lập danh sách và cung cấp thông tin các trường hợp đã từng đến đi qua các vùng có dịch trở về thành phố Thái Nguyên để kịp thời thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đến nay đã ghi nhận các ca bệnh COVID-19 trong cộng đồng tại một số địa phương, nhưng chủ yếu liên quan đến các ca nhiễm ở cụm 3 bệnh viện Đà Nẵng và một vài điểm ở Đà Nẵng. Nếu các địa phương tiếp tục thực hiện quyết liệt, nghiêm túc các chỉ đạo, các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 như thời gian qua, chúng ta có lòng tin không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Ngày 9 tháng 8, Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, COVID-19, đã họp triển khai công tác phòng chống dịch. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, trưởng ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Báo cáo tại cuộc họp, Bộ Y tế cho biết, tính đến 12 giờ ngày 9 tháng 8, cả nước đã ghi nhận 812 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 351 trường hợp nhập cảnh, 10 trường hợp tử vong, Đà Nẵng 9 trường hợp, Quảng Nam 1 trường hợp. Đây là những bệnh nhân cao tuổi, có nhiều bệnh lý nền nặng. Nếu tính từ ngày 23 tháng 7 đến nay, cả nước đã ghi nhận 397 trường hợp, trong đó có 42 trường hợp nhập cảnh, 355 trường hợp lây nhiễm trong nước tại 15 tỉnh, thành phố. Theo Bộ Y tế, đợt dịch lần này với ổ dịch là thành phố Đà Nẵng. Tâm dịch lớn nhất là Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, có tốc độ lây lan nhanh với 186 trường hợp, trong đó có 19 nhân viên y tế, 77 bệnh nhân, 90 người nhà, người chăm sóc bệnh nhân và đã có lây nhiễm thứ phát từ những trường hợp mắc trong bệnh viện ra cộng đồng, 18 trường hợp. Ngoài ra, cũng đã xuất hiện nhiều ổ dịch nhỏ khác có nguy cơ lây nhiễm và bùng phát với 20 trường hợp được phát hiện ở Đà Nẵng và một số tỉnh thành phố khác là các trường hợp đi tham quan, du lịch, làm việc tại Đà Nẵng. Tại cuộc họp sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, các chuyên gia và thành viên ban chỉ đạo đã phân tích, đánh giá tình hình, dự báo diễn biến dịch bệnh trong thời gian tới, công tác bảo đảm vật tư y tế, trang thiết bị, phục vụ xét nghiệm, điều trị và đề xuất các biện pháp ứng phó. Nhận định về diễn biến tình hình dịch bệnh, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đắc Phu cho rằng, công tác chống dịch ở Đà Nẵng vừa qua đã được thực hiện rất quyết liệt, toàn diện, hiệu quả. Đến thời điểm này, có thể nói chúng ta đã kiểm soát, khống chế được ổ dịch ở Đà Nẵng và tâm dịch ở Bệnh viện Đà Nẵng, hạn chế được lây lan. Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh trong và ngoài nước vẫn rất phức tạp, nguy cơ dịch bệnh vẫn thường trực ở các tỉnh. Do đó, để phòng chống hiệu quả, trong thời gian tới, không chỉ riêng Đà Nẵng mà tất cả các địa phương tiếp tục phải vào cuộc, nâng cao cảnh giác, nhất là đối với những địa phương du lịch phát triển. Bên cạnh việc tăng tốc truy vết các trường hợp đi về từ thành phố Đà Nẵng, các địa phương cần triển khai quyết liệt, kịp thời các biện pháp phòng chống dịch. Kiên định 5 nguyên tắc: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Chủ động xây dựng kịch bản đáp ứng dịch, tập huấn cho cán bộ y tế, chuẩn bị sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm để thực hiện tốt công tác phát hiện, khoanh vùng, xử lý ổ dịch, thu dung, điều trị bệnh nhân trong trường hợp phát hiện ca bệnh trên địa bàn. Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Quang Cường đề nghị, thời gian tới bên cạnh các giải pháp chuyên môn, cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi người dân nâng cao ý thức cộng đồng, luôn đề cao cảnh giác, không chủ quan lơ là, có ý thức giữ gìn vệ sinh an toàn dịch tễ để bảo vệ mình, bảo vệ gia đình và cộng đồng trong trạng thái bình thường mới, vừa phòng, chống dịch, vừa bảo đảm sản xuất kinh doanh. Về công tác xét nghiệm, Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long, quyền Bộ trưởng Bộ Y tế cho biết, đến thời điểm hiện tại, Bộ Y tế đã qua 3 lần điều chỉnh chiến lược xét nghiệm theo hướng mở rộng đối tượng, đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, vừa tạo các vòng ngăn để bảo vệ các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao, vừa nhanh chóng phát hiện các trường hợp lây nhiễm để khẩn trương cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị hiệu quả. Chúng ta cũng đưa ra cơ chế đặt hàng, giao nhiệm vụ để huy động các cơ sở y tế tư nhân tham gia xét nghiệm. Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Long thông tin. Thời gian qua, không chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, tỉnh Quảng Nam, mà tất cả các địa phương đều tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm những người có liên quan đến các ca nhiễm ở Đà Nẵng, người từ Đà Nẵng về, đi qua Đà Nẵng, những người có triệu chứng ho, sốt. Sau khi nghe các ý kiến thảo luận phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nêu rõ. Báo cáo của Bộ Y tế cho thấy, đến nay có xuất hiện các ca bệnh trong cộng đồng tại một số địa phương, nhưng chủ yếu liên quan đến các ca nhiễm ở cụm 3 Bệnh viện Đà Nẵng và một vài điểm ở Đà Nẵng. Nếu tiếp tục các biện pháp phòng dịch đã quán triệt từ trước, nhất là được siết chặt lại cách đây một tuần, thì chúng ta có lòng tin sẽ không để dịch bệnh bùng phát trên diện rộng. Không chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam mà hệ thống chống dịch, nòng cốt là lực lượng y tế, công an ở tất cả các địa phương đã được khởi động trở lại rất nghiêm túc. Mới đây, Bộ Y tế cũng đã thành lập 5 đoàn kiểm tra xuống các địa phương. Phó Thủ tướng yêu cầu tinh thần luôn sẵn sàng, chống dịch phải được duy trì liên tục, không để lơi lỏng sau một thời gian. Bên cạnh đó, qua thực tiễn ở thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, với sự kết hợp của địa phương và lực lượng của Bộ Y tế cử vào, chúng ta cần sớm biên soạn sổ tay, tổng kết kinh nghiệm, hướng dẫn cụ thể để các địa phương khác có thể nhanh chóng triển khai các biện pháp chống dịch ngay khi phát hiện ra ca nhiễm ở trong đô thị, bệnh viện, cộng đồng. Về công tác xét nghiệm, Ban chỉ đạo đánh giá năng lực xét nghiệm của chúng ta đã tốt hơn rất nhiều lần so với trước, cả về sản xuất kit thử cũng như máy móc xét nghiệm. Tới đây chúng ta sẽ đẩy mạnh xét nghiệm theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Y tế. Lúc nào dùng xét nghiệm kháng thể, lúc nào dùng xét nghiệm PCR. Tuy nhiên, dù có tăng năng lực xét nghiệm đến mấy, thì chúng ta cũng không thể nào có thể thực hiện xét nghiệm cho toàn bộ người dân, ngay cả ở một tỉnh, trong một thời gian ngắn. Vì vậy, giải pháp hiệu quả được chúng ta đã xác định và thực hiện ngay từ ban đầu là phải phát hiện thật sớm, truy vết nhanh và xét nghiệm theo các nhóm đối tượng được cơ quan y tế chỉ định. Để xét nghiệm hiệu quả nhất, thì chúng ta phải truy vết được ca bệnh bằng cách kết hợp nhiều giải pháp như đi từng ngõ, gõ từng nhà, kết hợp sử dụng các ứng dụng công nghệ phục vụ phòng chống dịch bệnh như nCoV, Bluezone. Không một giải pháp nào có thể thay thế cho tất cả. Chúng ta phải thấy rõ nguy cơ dịch bệnh là thường trực. Vì vậy phải tuyệt đối cảnh giác, không chỉ lực lượng phòng chống dịch, cấp ủy chính quyền địa phương, mà đặc biệt là phải nâng cao ý thức cảnh giác của người dân. Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Các cơ quan truyền thông cần tăng cường tuyên truyền để người dân, bên cạnh việc thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch như đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài nếu không cần thiết, giữ khoảng cách khi tiếp xúc, giữ vệ sinh cá nhân, cần tuân thủ hướng dẫn khai báo y tế điện tử, cài đặt các ứng dụng công nghệ như nCoV, Bluezone. Đây là trách nhiệm của mỗi người dân với chính mình, với gia đình và với cộng đồng. Cho biết, bản thân và nhiều lãnh đạo thành viên chính phủ đã cài đặt các ứng dụng công nghệ phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kêu gọi tất cả mọi người dân, mà trước hết là các bạn trẻ cùng chung tay để chiến thắng dịch bệnh COVID-19 bằng việc thực hiện nghiêm tất cả các giải pháp khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có giải pháp ứng dụng công nghệ.
Chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới.
Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Thành phố Thái Nguyên chung sức xây dựng nông thôn mới số tháng 8 năm 2020. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và bà con nông dân bài viết Hợp tác xã chè Hương Việt phát triển từ sản xuất chè Việt Gáp. Tiếp đó là phần tiểu mục Chính sách với nhà nông, chuyên mục do phóng viên Hồng Thương thực hiện. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, tháng 8 năm 2018, Hợp tác xã chè Hương Việt được thành lập với 8 thành viên dựa trên tổ hợp tác liên kết 59 thành viên sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp, xóm Cây Xanh, xã Quyết Thắng. Với mục tiêu phát triển sản xuất chè theo hướng hữu cơ nhằm nâng cao giá trị nông sản, đem tới cho người tiêu dùng sản phẩm chè an toàn tuyệt đối và góp phần nâng cao kinh tế cho các thành viên.
Năm 2017, khi tổ hợp tác chè xóm Cây Xanh được hình thành, gia đình ông Vi Văn Bình, xóm Trung Thành, là một trong những hội viên tham gia đầu tiên. Với diện tích trên 4.000m2 chè giống LDP1, gia đình sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp và đã mang lại hiệu quả. Khi Hợp tác xã chè Hương Việt thành lập, ông đã xin tham gia với mục đích ổn định đầu ra và có chỗ đứng cho sản phẩm trên thị trường. Ông Vi Văn Bình, cơ sở sản xuất số 1, Hợp tác xã chè Hương Việt chia sẻ.
Thành viên trong Hợp tác xã chè của Hương Việt để làm thứ nhất làm theo cái tiêu chuẩn mô hình của Việt Gáp. Đấy. Thứ hai là cũng tới đây mới đây thì cũng được hỗ trợ về máy móc để và thiết bị. Thì ngày xưa thì những cái bộ máy mà nó kém quải thì đưa thị trường thì nó cũng hàng nó kém chất lượng, nhưng ngày nay được hỗ trợ máy móc thì hàng đưa ra thị trường nó tốt hơn và giá cả nó nâng cao hơn, cái đời sống bà con nó cũng thu nhập khá hơn.
Mặc dù đã là một trong những hộ dân sản xuất chè lâu năm trong vùng, nhưng cũng phải đến khi tham gia vào tổ sản xuất chè Việt Gáp xóm Cây Xanh, thì gia đình chị Nguyễn Thị Quyên mới biết quy trình cần có để sản xuất chè an toàn cung cấp ra thị trường. Để có được những sản phẩm chè sạch, mọi quy trình chăm sóc luôn được chị ghi chép hàng ngày từ khi bón phân, tưới nước hay sử dụng thuốc diệt trừ sâu bọ để theo dõi sự phát triển của cây chè. Theo chị Quyên, để có sản phẩm chè theo đúng quy trình Việt Gáp, thì việc dùng phân bón hữu cơ và phòng trừ sâu bệnh bằng thuốc vi sinh là điều quan trọng. Chính vì vậy mà khi tham gia vào Hợp tác xã chè Hương Việt, các sản phẩm chè đều đạt tiêu chuẩn, góp phần xây dựng thương hiệu chè của Hợp tác xã.
Là một thành viên trong Hợp tác xã thì tôi có mong muốn là tới đây là sản phẩm mình làm ra thì muốn được hợp tác quảng bá ra thị trường để biết sản phẩm của những người trong hợp tác chúng tôi làm ra, tiêu thụ sản phẩm tốt hơn và thu nhập cho gia đình cao hơn.
Sống trong vùng chỉ giới địa lý đặc sản chè Tân Cương, nên bà Lý Thị Hương, chủ nhiệm Hợp tác xã chè Hương Việt, luôn khao khát tìm được hướng đi cho các sản phẩm chè của quê hương mình. Mang ước mơ sản xuất ra các sản phẩm chè vừa năng suất, chất lượng, vừa đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Suốt từ những năm 2010 đến năm 2015, bà Hương đã tìm đến kỹ thuật sản xuất chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Bởi sản xuất chè theo Việt Gáp là một chứng nhận giúp giám sát hoạt động sản xuất, chế biến và kinh doanh chè bền vững, an toàn và truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Khi thực hiện thành công, bà Hương đã vận động các hộ trồng chè trong xóm cùng thực hiện và thành lập ra tổ sản xuất chè an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp. đó chính là tiền thân cho hợp tác xã chè Hương Việt hôm nay. Bà Hương cho biết.
Được Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Thái Nguyên hướng dẫn làm chè Việt Gáp. Thế thì sau một thời gian là cái tổ hợp tác chè hoạt động tương đối là có hiệu quả. Thế thì chúng tôi mới muốn là đưa cái thương hiệu chè của xóm cây xanh cũng như là để nâng cao cái đời sống cũng như thu nhập của hội viên phụ nữ xóm cây xanh thì chúng tôi mới nghĩ rằng là phải tiến tới là phải thành lập hợp tác xã thì trên cái nền tảng đó thì mới có thể đưa được cái thương hiệu chè của xóm cây xanh cũng như chè của xã Quyết Thắng chúng tôi là lên một cái có một cái thương hiệu để có chỗ đứng trên thị trường để phát triển kinh tế hộ của các thành viên cho nó mỗi ngày mỗi tiền tốt hơn lên.
Hợp tác xã chè Hương Việt hiện có 8 thành viên, gồm 5 cơ sở sản xuất chế biến với 18 máy sao, 40 máy vò, 4 máy hút chân không, đóng gói bao bì và 3 phương tiện vận chuyển. Sau hơn 1 năm hoạt động, sản xuất kinh doanh của hợp tác xã đã đạt được những kết quả bước đầu. Từ chỗ chỉ 3 hecta này đã được mở rộng, trồng mới thêm 2 hecta. Ngoài nguồn nguyên liệu của các gia đình thành viên, hợp tác xã còn thu mua chè tươi của 50 thành viên trong tổ hợp tác sản xuất chè Việt Gáp trên địa bàn xóm. Do đó, hợp tác xã sản xuất ra nhiều sản phẩm chè, từ chè đinh, tôm, nõn, v.v. đến các loại chè theo phương thức truyền thống, đáp ứng được nhu cầu thị hiếu người tiêu dùng với giá bán trung bình từ 280.000 đồng đến gần 3 triệu đồng trên 1 kg. Các sản phẩm đều được đóng gói theo quy chuẩn và có mã vạch truy xuất nguồn gốc, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Mỗi năm, hợp tác xã xuất ra thị trường gần 30 tấn chè búp khô, tổng doanh thu đạt trên 5 tỷ đồng. Đánh giá về hoạt động của hợp tác xã chè Hương Việt trên địa bàn xã, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Quyết Thắng, nói.
Đối với xã Quyết Thắng, thì hợp tác xã chè Hương Việt là hợp tác xã đầu tiên mà do các hội viên nông dân đứng ra mà vận động thành lập. Để sau một thời gian đưa vào hoạt động, cùng với những cái cơ chế hỗ trợ của nhà nước và sự động viên khuyến khích của chính quyền và tổ chức hội tại địa phương thì đã đem lại những cái hiệu quả rất là tích cực. Về giá trị cây chè thì đã dần dần được nâng cao.
Làm chè bằng cả cái tâm và với một cái tầm của thời đại mới, những người nông dân đang trở thành những người làm kinh tế giỏi khi luôn luôn chủ động hội nhập kinh tế thị trường, không để mình bị tụt hậu so với thời đại. Đây được coi là kim chỉ nam cho hợp tác xã thực hiện trong thời gian tới. Với một định hướng phát triển rõ ràng và một nền tảng vững chắc về chất lượng sản phẩm hiện có, tin tưởng hợp tác xã chè Hương Việt sẽ ngày càng phát triển hơn nữa, nâng tầm thương hiệu trà Thái Nguyên nói riêng và thương hiệu trà Việt Nam nói chung trên thị trường trong nước và quốc tế.
Tiểu mục Chính sách với nhà nông.
Thưa quý vị và bà con nông dân, theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP của Chính phủ về cơ chế khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. Đây là nghị định khuyến khích các doanh nghiệp nông dân đầu tư phát triển kinh tế nông nghiệp tại các vùng nông thôn. Trong phần tiểu mục Chính sách với nhà nông hôm nay, chúng tôi xin gửi đến quý vị và bà con nông dân nội dung tiếp theo của chính sách này. Mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Điều 8. Tiếp cận hỗ trợ tín dụng. 1. Doanh nghiệp có dự án đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được ngân sách địa phương hỗ trợ lãi suất vay thương mại sau khi dự án hoàn thành như sau. A. Mức hỗ trợ bằng chênh lệch lãi suất vay thương mại so với lãi suất tín dụng nhà nước ưu đãi đầu tư tính trên số dư nợ thực tế tại thời điểm xem xét hồ sơ hỗ trợ. B. Thời gian hỗ trợ lãi suất tính từ ngày bắt đầu giải ngân theo hợp đồng tín dụng với ngân hàng thương mại. Tối đa 8 năm đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư. Tối đa 6 năm đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư. Tối đa 5 năm đối với dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư. Trường hợp dự án của doanh nghiệp nông nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập thì thời gian hỗ trợ lãi suất là 8 năm. Dự án mà doanh nghiệp tham gia liên kết chuỗi giá trị thì được áp dụng hỗ trợ lãi suất theo chu kỳ sản xuất của sản phẩm. C. Hạn mức vay vốn được hỗ trợ lãi suất tối đa không quá 70% tổng mức đầu tư của dự án. D. Chính sách và phương thức hỗ trợ cụ thể do Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh ban hành phù hợp với điều kiện của địa phương. 2. Các công trình xây dựng trên đất, bao gồm cả nhà lưới, nhà kính, nhà màng và công trình thủy lợi của doanh nghiệp đầu tư được tính là tài sản để thế chấp vay vốn tại các ngân hàng thương mại. Điều 9. Hỗ trợ doanh nghiệp nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao. 1. hỗ trợ kinh phí thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học, mua bản quyền công nghệ hoặc mua kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ để tạo ra sản phẩm mới, cải tiến công nghệ giảm thiểu ô nhiễm môi trường, công nghệ tiết kiệm nguyên liệu, nhiên liệu, tiết kiệm năng lượng. A. Mức hỗ trợ 80% kinh phí thực hiện nhưng không quá 300 triệu đồng một đề tài, một bản quyền, một công nghệ. B. Điều kiện hỗ trợ. Doanh nghiệp có doanh thu năm trước tối thiểu bằng 10 lần mức hỗ trợ. Các bản quyền công nghệ doanh nghiệp đề xuất mua phải phù hợp với định hướng phát triển sản xuất của doanh nghiệp đã đăng ký. Trường hợp đề tài nghiên cứu khoa học được ứng dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng mức hỗ trợ. Trường hợp không được áp dụng trong thực tế thì được thanh toán bằng 50% mức hỗ trợ. 2. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm phục vụ áp dụng công nghệ mới, công nghệ cao, sản xuất sản phẩm mới. A. Ưu tiên doanh nghiệp tham gia, chủ trì các dự án nhiệm vụ, sau đây gọi là dự án khoa học công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp được mời tham gia phối hợp thực hiện các nội dung của dự án khoa học công nghệ hoặc xây dựng mô hình thuộc nhiệm vụ khoa học công nghệ triển khai tại địa phương doanh nghiệp đăng ký kinh doanh. Đề xuất đặt hàng dự án của doanh nghiệp được xem xét ưu tiên phê duyệt triển khai thực hiện theo hình thức xét chọn hoặc giao trực tiếp. Doanh nghiệp có nguồn gen quý hiếm được ưu tiên thực hiện dự án quỹ gen cấp quốc gia để phát triển thành sản phẩm thương mại. B. Mức hỗ trợ 70% kinh phí thực hiện nhiệm vụ đối với dự án nông nghiệp đặc biệt ưu đãi đầu tư và 50% kinh phí đối với dự án nông nghiệp ưu đãi đầu tư và dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nhưng không quá 1 tỷ đồng. C. Điều kiện hỗ trợ. Dự án sản xuất sản phẩm thử nghiệm, sản phẩm công nghệ cao, sản phẩm mới có văn bản thống nhất của cơ quan quản lý khoa học thuộc cấp bộ hoặc Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh. Nhiệm vụ đề xuất hỗ trợ có nội dung phù hợp với định hướng phát triển sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. 3. Doanh nghiệp được giao toàn bộ quyền sở hữu kết quả nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ sau khi các nhiệm vụ khoa học và công nghệ được nghiệm thu và ưu tiên triển khai sản phẩm khoa học công nghệ. A. Doanh nghiệp chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước chọn, tạo được giống cây trồng vật nuôi. Khi kết thúc dự án nghiệm thu, từ mức đạt trở lên được phép triển khai nhân rộng trong thời gian 3 năm kể từ khi kết thúc dự án nghiệm thu. B. Doanh nghiệp chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước tạo ra các sản phẩm mới được thị trường chấp nhận. Khi kết thúc nhiệm vụ nghiệm thu, từ mức đạt trở lên được phép triển khai nhân rộng trong thời gian 2 năm kể từ khi kết thúc dự án nghiệm thu. C. Doanh nghiệp chủ trì đề tài khoa học và công nghệ, dự án có sử dụng ngân sách nhà nước, có phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn ISO, IEC 17025. Các kết quả kiểm nghiệm về tiêu chuẩn sản phẩm của doanh nghiệp được chấp nhận khi đăng ký lưu hành sản phẩm tại các cơ quan chức năng theo chuyên môn. 4. Doanh nghiệp có dự án nhân giống cây trồng bằng công nghệ nuôi cấy mô được hỗ trợ như sau. A. Mức hỗ trợ 80% kinh phí đầu tư để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, nhưng không quá 5 tỷ đồng một dự án. B. Điều kiện hỗ trợ. Quy mô từ 1 triệu cây một năm trở lên. Trường hợp quy mô dự án tăng thì mức hỗ trợ tăng tương ứng, nhưng không quá 10 tỷ đồng một dự án. 5. Doanh nghiệp có dự án sản xuất cây trồng, giống vật nuôi, giống thủy sản, trồng thử nghiệm cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, được hỗ trợ 70% chi phí để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường, cây giống nhưng không quá 3 tỷ đồng một dự án. 6. Doanh nghiệp đầu tư các khu, vùng, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, được hỗ trợ tối đa 300 triệu đồng một hecta để xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết bị và xử lý môi trường. Các nội dung còn lại chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và bà con nông dân trong chuyên mục sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
Bản tin dự báo thời tiết khu vực tỉnh Thái Nguyên. Đêm mùng 10 ngày 11 tháng 8 năm 2020, thành phố Thái Nguyên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Tây, gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thị xã Phổ Yên, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 29 đến 35 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ, mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gió nhẹ, nhiệt độ từ 28 đến 35 độ,
độ ẩm không khí trung bình 78-83%.
Mục thông tin quảng cáo.
Hướng dẫn cài đặt Bluezone để cảnh báo người nhiễm COVID-19. Bluezone là ứng dụng cảnh báo người dùng nếu có tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19. Để cài đặt được phần mềm này trên điện thoại, người dân thực hiện các bước sau. Bước 1. Người dùng điện thoại truy cập vào trang https://www.bluezone.gov.vn hoặc vào ứng dụng App Store hoặc CH Play trên điện thoại rồi tìm kiếm phần mềm Bluezone để tải về. Bước 2. Sau khi tải về, ứng dụng Bluezone sẽ yêu cầu bạn cho phép ứng dụng sử dụng Bluetooth để ghi nhận tiếp xúc với những ai trong cộng đồng sử dụng Bluezone rồi. Nếu chưa bật Bluetooth, bạn hãy kéo thanh thông báo trạng thái và bật Bluetooth hoặc vào cài đặt, chọn Bluetooth và bật lên. Bên cạnh đó, ứng dụng cũng sẽ yêu cầu cho phép truy cập vị trí và truy cập một số thông tin của người dùng. Việc cho phép truy cập này không sợ bị mất thông tin dữ liệu vì ứng dụng không thu thập những thông tin này. Để nếu người bạn tiếp xúc hoặc có bất kỳ ca nhiễm mới nào nhiễm COVID-19, ứng dụng sẽ ngay lập tức gửi thông tin đến bạn. Bước 3. Sau khi cài đặt xong, người dùng bấm quét xung quanh để nhận diện xem có ai đang sử dụng Bluezone không. Nếu có người ở gần bạn dưới 2 mét sử dụng Bluezone, ứng dụng sẽ tự động nhận diện những người dùng này và xếp vào trong danh sách đã tiếp xúc.
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín Sacombank trân trọng cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và đồng hành cùng Sacombank trong suốt thời gian qua. Từ ngày 3 tháng 8 năm 2020, Sacombank chi nhánh Thái Nguyên chính thức di rời trụ sở đến địa chỉ mới, số 3D Minh Cầu, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Nhân dịp khánh thành trụ sở mới, Sacombank Thái Nguyên triển khai chương trình khuyến mãi dành cho các khách hàng gửi tiết kiệm, khách hàng vay vốn và chuyển tiền với nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn. Sacombank chi nhánh Thái Nguyên thực hiện tất cả các dịch vụ ngân hàng như huy động vốn bằng tiền đồng, ngoại tệ của các tổ chức và cá nhân dưới các hình thức tiền gửi có kỳ hạn, không kỳ hạn, chứng chỉ tiền gửi, cấp tín dụng với nhiều hình thức đa dạng nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của khách hàng, bảo lãnh, dịch vụ chuyển tiền nhanh trong nước, nước ngoài và các dịch vụ ngân hàng khác trong khuôn khổ được phép hoạt động của ngân hàng. Sacombank hân hạnh phục vụ quý khách.
Trên đây, quý vị và các bạn vừa lắng nghe chương trình Truyền thanh thành phố Thái Nguyên, chương trình do Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thái Nguyên thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Đắc Tuyến, tổ chức sản xuất Vũ Thị Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thưởng, biên tập Hồng Liên, kỹ thuật sản xuất phát thanh viên Hạnh Vân Lê Hồng, kỹ thuật phát sóng Trần Quang Vinh. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình tại trang thông tin điện tử của Trung tâm, địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!